vãng sinh về cực lạc thế giới. Hoa sen vừa nở thì khi hoa nở ra một cái, nghe các âm thanh tán thán tứ đế, thì đúng lúc ấy liền đắc A La Hán đạo, có đủ tam minh lục thông, đủ tám giải thoát, gọi là trung phẩm thượng sinh vậy. Cha mình tu ở cõi này mà đắc A La Hán, trời không thể diễn tả nổi. Tu mà có suốt ngày không ngủ, có suốt đời không ăn nữa, cũng không có đến đâu hết. Tu nghĩa là hết sức mình. Có vị đệ tử Phật ra sức tu đến nữ nói mà ngồi tại chỗ mà đi luôn, tại vì lấy hết cái sức của mình là tu, mà sinh lên cõi trời không có đắc quả. Thành ra mình thấy là trời tu của cõi này thì nói chuyện tu cõi này mới là nói chuyện mà nghĩa là không thể nào mà nói nổi hết ạ. Mà bây giờ mình về thế giới kia mà chỉ bằng là mình chỉ năm giới, chỉ tám giới trai, tu hành các giới không tạm cũng kịp thôi. Mình có thể về đến thế giới đó mà nghe các âm thanh tán thán tứ đế thôi là đúng ngay lúc mình liền đắc A-la-hán đạo, có đủ hết cả thần thông, tám giải thoát thì đầy đủ hết. Thì như vậy đó là mình thấy là đó là cái cảnh giới, lực của cảnh giới gia trì. Thì thấy là trên cảnh giới nó không có cái chuyện gọi là mình lên nó rồi mà lại còn vô minh được. Chẳng qua là cái tư lương của mình nó chưa đầy đủ, thành ra nó mới thành nó phân nó cấp bậc. Và tất cả cái cấp bậc này nó được nhiếp ở trong cái sự giác ngộ, chứ nó không phải là cái người mà chưa có chứng đó là cái người còn có vô minh. Mình phải hiểu như vậy. Trung phẩm trung sinh là gì? Nếu có trung sinh một ngày một đêm thôi, thọ chỉ bát quan trai, một ngày một đêm chỉ sa di giới là 10 giới, một ngày một đêm chỉ cục túc giới là tỳ khưu giới, mà không có bị phạt ở giới nào hết. Bây giờ cái thời gian mình một ngày một đêm thôi, đem công đức ấy hồi hướng nguyện cầu sinh đức cực lạc. Trong một ngày một đêm mà tu thanh tịnh như vậy thôi, thì đây thì mình cũng thấy là nó có vấn đề như vậy này. Nếu mà mình tu trong một ngày một đêm như vậy, tu xong cái mình đi liền thì cái đó nó vẫn là chắc chắn nhất. Còn nếu mà mình tu một ngày một đêm mà mình tu bát quan trai, mình tu xong cái nhưng mà mình còn sống đến 60 năm trời nữa thì trong 60 năm trời đó, lỡ mà mình làm một cái điều ác nào nó chặt lại, nó chặt cái công đức của một ngày một đêm của mình làm. Thành ra mình cũng phải hiểu cái nghĩa đó, là mình nói về thực tế như vậy đó. Thế cho nên nó mới thành ra là mình tu chỉ mỗi ngày là vậy, cho đến cái lúc mà mình ra đi. Nếu lỡ bây giờ mình bảo thôi tôi tu rồi, trong kinh nói ngày đêm, tôi ngày đêm xong rồi, mình bảo mình có vốn liếng rồi, mình có vốn thiệt, nhưng mà coi chừng có nó móc túi mình có cái nghiệp ác là nó móc cái hết thì ra chính vì vậy đó mà mình thấy là nó mới thành là cái hành trì là vậy đó. Rồi mình mới ngỡ đâu là nó phải khó khăn lắm, cho nên để mà bảo đảm cho nó chắc chắn thì mình mới thành một cái hành trì suốt đời mình. Nhưng mà thực sự ra là chỉ cần một cái công đức trong một ngày một đêm như vậy thôi, mình hướng giới huân tu hành giả như thế, lúc sắp mạng chung thấy A Di Đà Phật cùng các quyến thuộc phóng quang sắc vàng, cầm hoa sen bảy báu đến trước hành giả. Hành giả tự nghe trong không có tiếng khen là thiên tăng tử, người thiện như ngươi do tùy thuận lời dạy của ba đời chư Phật, ta nay lại đón người. Nghe có tiếng nói vang vẳng trong không vậy đó, chứ không có gọi là mình thấy được trực tiếp là Phật nói với mình. Mà đây chỉ là có là mình ngoan ngoãn nghe lời Phật, mà nghe lời Phật trong một ngày một đêm thôi. Hành giả tự thấy mình ngồi trên hoa sen đóng lại. Mình nhớ cái trung phẩm đó là hoa sen khép lại, sinh về thế giới cực lạc phương Tây. Ở trong áo báu trải có 7 ngày hoa sen mới nở. Hoa nở rồi mở mắt chắp tay, tán thán Thế Tôn, nghe pháp hoan hỷ đắc Tu Đà Hoàn. Cái vị này mới đắc được Tu Đà Hoàn thôi. Qua đến nửa kiếp mới thành A-la-hán, gọi là trung phẩm trung sinh. Đó là trung phẩm trung sinh. 7 ngày mới hoa sen mới nở. mà phải nửa kiếp sau á mới đắc được A La Hán. Nghe pháp 7 ngày, sau 7 ngày nghe pháp mới tu đạo hoàn. Trung phẩm hạ sinh là gì? Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân, hiếu dưỡng cha mẹ, làm những việc nhân nghĩa ở đời, người này lúc sắp mạng chung gặp thiện trí thức, vì họ nói rõ sự vui cõi nước Phật A Di Đà và nói luôn cho nghe 48 đại nguyện của pháp đại tỳ khưu. Nghe chuyện đấy xong rồi liền mạng chung, ví như trong khoảng lực sĩ co duỗi cánh tay, sinh liền thế giới cực lạc phương Tây. Thì cái đoạn này nói là cái vị mà trung phẩm hạ sinh này nó không có nghe nói vấn đề là Phật đến đón như thế nào, nhưng mà lập tức rất mau lẹ mà chung cái là sinh về liền, tức là hầu như là hóa sinh. Mình có thể nói là cái vị mà trung phẩm hạ sinh này nó không có biết đến đạo Phật, không biết đến đạo Phật, chỉ có một cái công đức ở trong cuộc đời là hiếu dưỡng cha mẹ, làm nhân nghĩa với cuộc đời, làm từ thiện như vậy. Và nó tại sao không có cái tâm nguyện hồi hướng, không biết đạo Phật, tại sao được vãng sinh? Là nhờ cái lúc lâm chung á, có một thiện trí thức, tức là có một người bạn tốt nào đến nói về cõi cực lạc. Thành ra sau này mình mà đi gọi là hộ niệm đó, và cái người nào mà người ta còn tỉnh táo mình cũng phải nhắc sinh về cực lạc nghe. Đó là thiện trí thức đó. Và cực lạc an lạc vô cùng, không còn đau khổ nữa, không còn sinh lão bệnh tử, không còn gì nữa hết đó. Cực lạc sẽ là chứng được giải thoát này, nó gặp Phật này, nó an vui, không có một cái khổ nào hết. Mình nhắc nhở như vậy á, nhắc nhở chúng ta như vậy. Mình nói là mà Phật đó, sẵn sàng đến tiếp đón, vì cái tâm đại từ bi Phật cứu độ chúng sinh ấy. Lúc đó người ta đâu có thể nào mà đủ sức mà nghe hết 48 nguyện của Ngài. Thì mình chỉ nói gom lại 48 nguyện đó là để độ mình, cứu độ mình như vậy. Thì lúc đó những cái người đó mà người ta nghe vậy đó thì tức là gặp thiện trí thức rồi. Sau đó mình bảo là mình giờ mình hiểu rõ thiện trí thức là gì rồi, chính mình là thiện trí thức. Thì vì đó tại sao hóa sinh mau lẹ thì mình cũng có nghe cái lý này rồi đó. Khi mà cái phút cuối cùng mà mình gặp cái gì cuối cùng hết đó, trong cái nguyên tắc ở trong đạo Phật mà đi sinh đó, thì cái đó sẽ là cái mà mình sinh về đó. Thành ra mình có làm thiện suốt đời ấy, mà cái phút cuối cùng mà tự nhiên mình nghĩ đến một cái chuyện ác ấy, là mình vào cõi ác. Cho nên đôi khi theo cái nguyên lý này ấy, thì mình đừng có nên tập bắt chước những người ông Mỹ ấy. Thương người cũng thương, cứ thương loài vật. Nhiều người lớn già con cái người ta, tại vì có nhiều chuyện người ta cũng chẳng thích chẳng ưa, người ta cứ nuôi con chó suốt đời, con mèo suốt đời, người ta thương nó lắm. Những cái phút lâm chung còn nghĩ cho nó không à, nghĩ đến ai hết đấy. Thì coi chừng cái đó, mình coi chừng cái đó. Những cái thiện mà mình làm nó không có mất,